Điều 56. Khất thực. Người tham thiền cơm ăn được no, áo giá che thân, suốt đời như vậy là đủ lắm rồi. Nếu theo tập quán của thân chuyển, không chịu ăn no đủ, đối với việc ăn xem như việc bình thường, mặc áo rách giải thô, một niệm muôn năm, thực hành điều khó làm, đem chánh hạnh của chư Phật chỉ là việc đói suông, chỉ muốn sướng thân thỏa thích, nên tự nghĩ rằng trụ tòng lâm phải giữ quy củ, ở chùa tư phải niệm Phật tụng kinh, ở núi lại sợ quỷ, nhập thất lại sợ buồn, không biết tính làm sao, chi bằng đi khất thực là giải thoát không lo âu. Từ đây đơn giản vật dụng, đắp y mang bát làm hạnh khất thực. Đi khất thực thì bị chó đuổi sau lưng, lại còn bu quanh làm cản trở bước đi. Vừa đến nhà thế tục còn bị chó kéo đi. Khi đói cơm vừa muốn ăn bị chó dồ bể bát. Xin được cơm rồi chưa kịp bốc ăn bị người la mắng. Đồ hòa thượng kiếm cơm không ra trò trống gì. Bị người thế tục hét la phỉ báng, làm cho giống như lên lưng cọp, thật là khó xử. Nếu đi khất thực thì bị chó cắn, còn không đi khất thực thì đói chết. Khi đó mới nghĩ rằng trụ tòng lâm là tốt hơn. Lại nghĩ tòng lâm tuy tốt mà ngán quy củ, khất thực cũng tốt nhưng sợ chó cắn. Tính tới tính lui không biết phải làm sao, bỗng nhiên tỉnh ngộ nghĩ rằng tòng lâm và khất thực đều khó làm, duy có một việc làm được thì tốt cả đời. Đó là việc gì? Ở tòng lâm làm chức sự, làm thanh chúng, làm hành đơn. Thế những người này thanh cao một đời, tự tại một kiếp, dường như hơn ta khất thực. Lúc khất thực từ sáng tới chiều bụng đói, chó cắn thành ra hoàn toàn không phải là việc của người xuất gia. Lúc trước tôi nghĩ rằng khất thực là thanh cao, là giải thoát, là sung sướng, là tâm không lo âu. Nay tôi đã trải qua một phen khất thực rồi mới biết người ta thì không cung kính, còn mình chỉ mất thời giờ vô ích mà thôi. Suy nghĩ kỹ lại, thà chết đói chứ không đi khất thực nữa. Lấy tòng lâm làm nhà, lấy tòng lâm làm chỗ ở, sống ở tòng lâm, chết ở tòng lâm là đủ rồi.